hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ, gia quyến họ hàng đời quá khứ. Chúng ta có đời quá khứ, quá khứ vô lượng kiếp, cha mẹ gia quyến họ hàng trong vô lượng kiếp không biết là bao nhiêu. Hiện nay trải khắp lục đạo, thập pháp giới, trong tứ thánh pháp giới, trong cõi trời thì càng tốt, chẳng sao cả. Nếu ở cấp lục đạo, trong ba đường ác, khổ chẳng nói nổi. Chúng ta có sanh khởi cái tâm niệm muốn cứu độ họ hay không? Lời Phật nói trong kinh là thật, là sự thật. Phàm phu chúng ta chỉ nhận biết cha mẹ đời này, chẳng nhận ra cha mẹ đời trước. Cho nên Phật nói, hết thảy chúng sanh là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai. Chúng ta nhìn thấy hết thảy chúng sanh chịu khổ chịu nạn, thì phải coi như cha mẹ mình, thân quyến của mình đang chịu khổ chịu nạn, thì tâm nguyện muốn cứu vớt họ sẽ tự nhiên sanh khởi. Người mê nhìn thấy người ta chịu khổ chịu nạn, hình như chẳng ăn thua gì với mình. Đó là gì? Họ chẳng biết thực tướng của chư pháp. Bồ Tát biết được, phàm phu chẳng biết. Địa Tạng Bồ Tát hiểu rõ ràng. Thế nên nhìn thấy những người chịu khổ chịu nạn thì cũng như chính mình đang chịu. Tâm từ bi mới có thể thực sự sanh khởi. Nhất định chẳng thể ngồi nhìn mà chẳng cứu, chẳng có đạo lý này. Trong các buổi giảng chúng tôi cũng đã báo cáo cùng chư vị, tâm nguyện chăm sóc, thương mến, cứu vớt nhất định là có. Nhưng sự thật thì có những chỗ chúng ta không đạt đến, tức là có chướng duyên, chướng ngại. Ngày nay chúng ta nhìn thấy cả thế giới có rất nhiều thiên tai, có chỗ bị nạn lụt, có chỗ bị hạn hán, bị động đất, bị nước biển dâng trào, còn thêm chiến tranh do con người gây ra tàn sát. Quá nhiều thiên tai và nhân loại. Người bị giết rất đáng thương, kẻ giết người cũng đáng thương. Giết người tạo tội nghiệp cực nặng, tội nghiệp của họ tương lai phải đọa tam ác đạo. Không những tương lai phải đọa tam ác đạo mà còn phải trả nợ mạng. Chẳng phải giết rồi thì hết chuyện. Đời này bạn giết họ, đời sau họ làm người rồi giết bạn trở lại. Nhiều đời nhiều kiếp giết hại lẫn nhau, dây dưa chẳng dứt. Bạn nói đáng thương biết mấy, bi thảm biết mấy. Phật Bồ Tát biết rõ chân tướng sự thật này. Đạo lý bên trong cũng chỉ có Phật Bồ Tát minh bạch. Chúng ta học Phật, nghe xong lời răn dạy của Phật, đọc qua lời giáo huấn của Phật, nên chúng ta cũng dần dần tỉnh ngộ trở lại, dần dần cũng hiểu rõ chân tướng sự thật. Bởi vậy cũng có thể giống như chư Phật Bồ Tát xả mình vì người, phục vụ cho xã hội, phục vụ nhân dân, phục vụ chúng sanh, tận tâm tận lực, thực sự làm được đại công vô tư. Bi nguyện đại từ bi, hành trì đại từ bi này được đắc lực bởi lời răn dạy của Phật. Nhưng chúng ta là phàm phu, phiền não tập khí quá nặng, thường quên mất lời dạy của Phật. Trong tâm của chúng ta vẫn còn thị phi nhân ngã, tham sân si mạng. Bên ngoài có sự dụ dỗ của ngũ dục lục trần, tiền tài sắc đẹp tiếng tâm ăn uống ngủ nghỉ, sức mạnh này quá lớn, nên từng giờ từng phút chúng ta quên mất những tâm thiện nguyện thiện này, tùy thuận ác duyên lại khởi ác niệm, khởi tâm niệm tham sân si, chạy theo dụ hoặc bên ngoài, lại tạo tội nghiệp. Ai nhắc nhở chúng ta? Chỉ có thể nương nhờ hình tượng của Phật Bồ Tát. Cho nên tại sao Tổ sư Đại Đức khuyến khích người học Phật? Nhà người học Phật nhất định phải cúng dường tượng Phật. Mục đích cúng dường tượng Phật là gì? Đó là nhắc nhở chính mình từng giờ từng phút dụng ý là ở chỗ này, chẳng phải xem tượng Phật như thần minh để cúng lại, cầu ngài phò hộ cho mình thăng quan phát tài, như vậy là mê tín. Cúng Địa Tạng Bồ Tát từng giờ từng phút nhắc nhở bạn phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, luôn luôn răn nhắc bạn phải cứu vớt hết thảy những chúng sanh khổ nạn, là có ý như vậy. Thế nên cúng dường hình tượng ở nơi đó có vô lượng công đức. Đây là lợi ích của hình tượng đối với một người học Phật.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.